Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thủy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 8 2016. Tổng thống Philippines tuyên bố có thể đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông trong năm nay. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, Trung Quốc phản đối. Lại xảy ra một vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan. Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tấn công vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Nga-Trung hợp lực ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, Philippines có thể bắt đầu thương lượng với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông trong năm nay. Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố như trên với các phóng viên ngày hôm qua, lần đầu tiên xác định thời điểm cụ thể cho các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc trên hồ sơ này. Bắc Kinh hiện vẫn tiếp tục ngăn cản ngư dân Philippines đi vào vùng biển tranh chấp chung quanh bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc đã chiếm vào năm 2012, mặc dù Tòa Trọng Tài Thường Trực ngày 12 tháng 7 vừa qua đã phán quyết rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để hành động như thế. Chính phủ Philippines nghĩ rằng chỉ có thương lượng song phương mới có thể giải quyết vấn đề này và hiện đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán chính thức với Bắc Kinh. Manila đã cử cựu tổng thống Fidel Ramos làm đặc sứ đến Hồng Kông trong tháng này. Tại đây, ông Ramos đã gặp bà Phó Oánh, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc. Hôm qua, Tổng thống Duterte đã ca ngợi nỗ lực của ông Ramos trong chuyến đi này, đồng thời kêu gọi tái lập quyền đánh cá của ngư dân Philippines tại vùng Scarborough. Trung Quốc đã yêu cầu Philippines không dùng phán quyết của tòa trọng tài như là điều kiện cho các cuộc đàm phán song phương. Hôm qua, Tổng thống Philippines cũng đã nhắc lại ông sẽ không nêu phán quyết về vụ kiện Biển Đông tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Viêng Chăn, Lào đầu tháng 9 vì không muốn làm Trung Quốc bực tức thêm. Về phần Hoa Kỳ, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm qua kêu gọi là các cuộc đàm phán giữa Philippines với Trung Quốc phải được tiến hành với những điều kiện được tất cả các bên chấp nhận, không có sự cưỡng ép hoặc hăm dọa dùng vũ lực. Hôm nay khi phát biểu với các binh sĩ tại một trại lính, Tổng thống Duterte lại cảnh báo là ông sẽ có thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc nếu hai bên không tìm ra giải pháp cho tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông. Ông Duterte cũng cảnh báo Bắc Kinh là không nên tấn công Philippines. Về phần Việt Nam thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay kêu gọi hợp tác quốc tế để duy trì hòa bình tại Biển Đông nhằm chặn đứng tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh tại vùng biển này.
Chúng tôi rất ủng hộ sự hợp tác của Pháp và các quốc gia khác trong tiến trình duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và tại Biển Đông. Chủ tịch nước Việt Nam tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi dành cho hãng tin Pháp AFP trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Pháp François Hollande vào đầu tháng 9. Ông Trần Đại Quang nói thêm đó là vấn đề đảm bảo an ninh, tự do hàng hải và hàng không. Ý tưởng về sự giúp đỡ của quốc tế trong vùng biển tranh chấp đã được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đưa ra từ đầu tháng 6. Ông đề nghị các nước thuộc Liên hiệp châu Âu gửi chiến hạm đến tuần tra tại Biển Đông. Trong chuyến thăm Philippines cuối tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố rằng Washington mong muốn tránh đối đầu trên Biển Đông và cũng đề nghị giúp đỡ giải quyết xung đột.
Trong khi đó, Quốc hội Campuchia sẽ kiến nghị với các viên chức ASEAN gỡ bỏ đoạn nói về tranh chấp Biển Đông trong thông cáo chung sắp tới của Liên minh Nghị viện ASEAN. Tờ The Cambodia Daily hôm nay trích dẫn lời một dân biểu Campuchia xác nhận như trên. Đây là hành động mà các nhà phân tích và nhà ngoại giao cho rằng sẽ đe dọa thêm sự gắn kết giữa các nước trong khu vực.
Ông Chim Dếp, dân biểu đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền hôm qua cho biết Quốc hội nước này sẽ đề nghị ban lãnh đạo Liên minh Nghị viện ASEAN, gọi tắt là AIPA, bỏ đi một đoạn nói về cuộc xung đột Biển Đông trong bản tuyên bố chung dự kiến đưa ra trong cuộc họp cuối tháng 9 tại Viêng Chăn vì Campuchia không liên quan. Ông Dếp nói rằng không biết ban thư ký AIPA có lưu ý đến đề nghị của Quốc hội Campuchia hay không, nhưng nhắc lại quan điểm của Thủ tướng Hun Sen là các quốc gia liên quan nên thương lượng trực tiếp với Trung Quốc. Giới quan sát và ngoại giao nhận định Campuchia vốn đã nhận nửa tỷ đô la viện trợ của Trung Quốc hồi tháng 7 sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực ra phán quyết bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Bắc Kinh tại Biển Đông đã phá hoại sự đoàn kết của khối ASEAN. Trước đó vào năm 2012, lần đầu tiên trong lịch sử, một hội nghị cấp bộ trưởng của ASEAN cũng không ra được thông cáo chung do Campuchia cản trở. Chuyên gia Kanthayer nhận định nếu Campuchia tiếp tục hành động như một con ngựa thành Troa vì lợi ích của Trung Quốc làm phương hại đến việc xây dựng cộng đồng ASEAN thì nên xem xét thay đổi nguyên tắc đồng thuận. Theo ông, cần cảnh cáo Phnom Penh là tư cách thành viên ASEAN có thể bị tạm ngưng, đình chỉ hay hủy bỏ. Một số nhà ngoại giao ASEAN cũng cho biết họ rất bực tức trước thái độ của Campuchia trong hội nghị hồi tháng 7.
Chuyển sang khu vực Đông Bắc Á, hôm nay vào lúc 5 giờ 30 giờ địa phương, Bắc Triều Tiên đã bắn đi một tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm. Theo quân đội Hàn Quốc, hỏa tiễn đã bay được 500 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Đây là một tiến bộ đáng kể của chế độ Kim Jong-un về năng lực phát triển tên lửa đạn đạo, được cho là phản ứng của Bình Nhưỡng trước đợt tập trận Mỹ-Hàn quy mô đang diễn ra. Từ Seoul là thông tin viên RFI Frederic Ojardias gửi về bài tường trình.
Le programme balistique nord-coréen progresse vite. En juillet, le précédent missile.
Chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên tiến triển nhanh. Hồi tháng 7 vừa qua, trái tên lửa phóng từ tàu ngầm mới đi xa được 30 cây số, nhưng hôm nay tên lửa đã bay đến 500 cây số về hướng Nhật Bản. Các tên lửa bắn từ tàu ngầm nguy hiểm hơn bởi khó dự đoán trước. Tổng thống Hàn Quốc triệu tập khẩn cấp một phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Tại Seoul, vụ bắn thử hôm nay được coi như là một phản ứng trước cuộc tập trận lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc diễn ra từ hôm thứ Hai với 75.000 binh sĩ tham gia tập trận. Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập trận là để chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng. Hôm tập trận mở màn, Bắc Triều Tiên đe dọa đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Trong quá khứ, các nhà phân tích cho rằng chế độ Bắc Triều Tiên sử dụng các vụ bắn thử và các hành động khiêu khích khác để đạt được những nhân nhượng về kinh tế và ngoại giao. Tuy nhiên, kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền, giải thích này ít phù hợp hơn, bất chấp các trừng phạt gây khó khăn lớn. Rõ ràng là mục tiêu của Bình Nhưỡng là nhanh chóng sở hữu được khả năng răn đe hạt nhân.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Hiện đang viếng thăm Tokyo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sau khi hội đàm với các đồng nhiệm Nhật Bản và Hàn Quốc đã tuyên bố Trung Quốc phản đối việc Bắc Triều Tiên triển khai hạt nhân và mọi hành động có thể gây căng thẳng, cũng như việc vi phạm nghị quyết 2270 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thì tố cáo mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh Nhật Bản, một hành động vô trách nhiệm không thể dung thứ. Được biết, hỏa tiễn của Bình Nhưỡng hôm nay lần đầu tiên đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của nước Nhật. Quân đội Hoa Kỳ lên án sự khiêu khích, còn quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ bắn hỏa tiễn vừa đổ thêm dầu vào lửa và là một thách thức nghiêm trọng. Trở lại khu vực Đông Nam Á, lại thêm một vụ nổ bom mới ở Thái Lan. Một chiếc xe gài chất nổ khuya qua đã nổ tung trước một khách sạn ở thành phố Pattani, vùng cực nam gần biên giới giáp với Malaysia. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Arnaud Dubus cho biết thêm chi tiết.
La bombe était dissimulée dans une ambulance stationnée devant l'hôtel Southern de Pattani.
Quả bom được giấu trong một chiếc xe cấp cứu đậu trước một khách sạn ở Pattani. Vụ nổ đã tàn phá sảnh chờ của khách sạn, các nhà hàng, khu vực massage, karaoke đầy khách vào buổi tối. Kiểu khủng bố này là quen thuộc tại ba tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat đang bị xáo trộn bởi phong trào Hồi giáo chiến đấu chống lại chính quyền trung ương Thái Lan. Đặc biệt vụ này xảy ra không đầy 2 tuần lễ sau một loạt các vụ nổ bom tại miền Nam theo đạo Phật, cách phía Bắc vài trăm cây số. Chính quyền Thái Lan có vẻ lúng túng trước làn sóng khủng bố mới này, không có ai bị bắt giữ và cuộc điều tra thì tiền hậu bất nhất. Đa số các nhà phân tích cho rằng thủ phạm là phong trào Hồi giáo ly khai ở miền Nam, nhưng tập đoàn quân sự cầm quyền thì có vẻ ngần ngại xác nhận hướng này. Trước hết, đó là vì điều này làm nổi bật thất bại của chính phủ trong việc giữ bình yên cho miền Nam, nhưng cũng còn vì nếu phong trào nổi dậy vươn rộng ra ngoài căn cứ địa, nó sẽ làm suy sụp kỹ nghệ du lịch của Thái Lan.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Việt Nam phạt tù 2 thanh niên về tội tuyên truyền chống nhà nước trên mạng. Theo hãng tin AP trích dẫn báo chí trong nước, hôm qua tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án tù đối với 2 thanh niên bị cáo buộc về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chiếu theo điều 88 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Hữu Thiên An lãnh án tù 2 năm và Nguyễn Hữu Quốc Duy lãnh án tù 3 năm vì cả hai bị cáo buộc thường xuyên truy cập các trang web phản động có những thông tin nói xấu nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cả 2 thanh niên này đều sống tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Theo hãng tin AFP, ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, phản đối chính quyền Việt Nam đưa 2 thanh niên nói trên vào tù chỉ vì họ đăng trên mạng những lời chỉ trích nhà nước. Ông lên án việc Tư pháp Việt Nam sử dụng điều 88 của Bộ luật Hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã yêu cầu Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An. Hãng tin AP thì nhắc lại rằng các tổ chức nhân quyền quốc tế và một số chính phủ phương Tây vẫn chỉ trích Việt Nam sử dụng những đạo luật về an ninh về các điều khoản mơ hồ để bỏ tù những người dân chỉ bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Nhưng Hà Nội thì khẳng định những người bị giam giữ là do họ vi phạm luật pháp Việt Nam.
Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, Tổng thống Philippines Duterte bị đặc phái viên Liên Hợp Quốc lên án về các tuyên bố được cho là để ngỏ cánh cửa cho việc tàn sát những người có liên quan đến các băng đảng ma túy. Đầu tuần này, ông Duterte dọa sẽ ra khỏi Liên Hợp Quốc để phản đối và lập ra một định chế quốc tế khác. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thống Philippines đã khẳng định với các nhà báo là lời hù dọa nói trên chỉ là một lời nói giỡn. Một trợ lý của ông Duterte cũng biện bạch là Tổng thống có thói quen nói đùa do xuất thân văn hóa miền Trung và Nam Philippines. Kể từ khi Tổng thống Duterte nhậm chức, gần 2.000 người bị giết liên quan đến ma túy. Giới bảo vệ nhân quyền lên án ông Duterte rất mạnh. Tuy nhiên, theo Tổng thống Philippines, thì 756 người thiệt mạng là do kháng cự lại cảnh sát, còn số người chết còn lại do các băng đảng thanh toán lẫn nhau.
Cũng tại Đông Nam Á, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cố vấn cho bà Aung San Suu Kyi về người Rohingya. Giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi hiện nắm quyền tại Miến Điện đã nhờ cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan giúp đỡ để giải quyết cuộc xung đột liên quan đến người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi. Ông Kofi Annan sẽ lãnh đạo một ủy ban mới thành lập có nhiệm vụ tìm ra những giải pháp bền vững cho các vấn đề phức tạp và tế nhị tại bang Rakhine, vùng đất ở Tây Bắc Miến Điện, nơi người Rohingya sinh sống. Dự báo xung đột, hỗ trợ nhân đạo, hòa giải là những biện pháp nằm trong chương trình của ủy ban này. Bà Aung San Suu Kyi bị chỉ trích trên trường quốc tế vì giữ im lặng trước tình cảnh của người Rohingya, lâu nay không hề có được dịch vụ y tế, giáo dục, không được tham gia thị trường lao động. Thậm chí, bà còn từ chối sử dụng từ Rohingya dưới áp lực của phe Phật giáo dân tộc chủ nghĩa, vì như vậy coi như nhìn nhận tính hợp pháp của 1 triệu người thiểu số này.
Chuyển sang thời sự Syria, hôm nay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công vào các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh.
Mục tiêu của Ankara là đánh bật cùng một lúc Daesh và quân đội Kurdistan thuộc các lực lượng dân chủ Syria ra khỏi vùng biên giới Bắc Syria. Hãng thông tấn AFP dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, theo đó chiến dịch khởi sự vào lúc 4 giờ sáng giờ địa phương. Theo một số nguồn tin quân sự, hàng chục xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ tiến về hướng thị xã Zeghablus, địa điểm cuối cùng mà Daesh kiểm soát dọc đường biên giới nằm ở miền Tây Bắc Syria. Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng nổi dậy ôn hòa quân đội Syria tự do cũng tham gia vào chiến dịch. Chiến dịch diễn ra được không quân của Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo hỗ trợ. Trong khi đó, tại tỉnh lỵ Hasake ở miền Đông Bắc Syria, quân đội Syria và lực lượng Kurdistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhờ môi giới của Nga. Trên thực tế, quân đội Damas và lực lượng thân chính phủ ở địa phương đã bị đẩy lùi gần như hoàn toàn khỏi thủ phủ tỉnh Hasake trong những ngày trước đó. Chính quyền Damas chấp nhận rút binh sĩ ra khỏi thị xã này và chỉ để lại một lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh cho dân cư tại một số khu phố. Hàng trăm thường dân Hasake đã trở về nhà. Việc Damas và lực lượng Kurdistan đạt thỏa thuận nói trên cho thấy ảnh hưởng quan trọng của Nga đối với hai bên. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thỏa thuận ngừng bắn nói trên chỉ là tạm thời vì mục tiêu của chế độ Damas là khôi phục lại toàn bộ lãnh thổ, trong khi đó người Kurdistan muốn Syria trở thành một nhà nước liên bang. Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Mỹ và Nga có kế hoạch gặp nhau vào thứ Sáu tới tại Geneva. Chiến tranh Syria và xung đột Ukraine là hai chủ đề chính của cuộc hội kiến. Kể từ chuyến công du của John Kerry đến Nga giữa tháng trước, Washington và Moscow đang tìm cách vượt qua các bất đồng để phối hợp hoạt động quân sự chống Daesh tại Syria.
Hôm qua, tại một hội nghị mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York về cấm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tiến tới loại bỏ hoàn toàn các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Từ New York, thông tin viên Grégoire Pouchet gửi bài tường trình.
La menace nucléaire avait fait l'objet de la première résolution de l'ONU en 1946.
Mối đe dọa hạt nhân là chủ đề của nghị quyết đầu tiên của Liên Hợp Quốc năm 1946. Tuy nhiên, vấn đề này hiện vẫn là chuyện thời sự. Tổng thư ký Ban Ki-moon từng coi đây là một trong các mục tiêu hàng đầu. Nhưng nhiệm kỳ thứ hai của ông Ban Ki-moon kết thúc với một kết quả đáng thất vọng. Chắc chắn là từ đó đến nay đã có một nghị quyết quan trọng từng được thông qua vào năm 2009. Tuy nhiên, hiệp ước cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân cho đến nay vẫn chưa có hiệu lực, cho dù đã ra đời được 20 năm. Hơn nữa, Tổng thư ký Ban Ki-moon lo ngại là vũ khí hạt nhân không còn là hiểm họa lớn duy nhất và không chỉ riêng các quốc gia mới có thể sở hữu được loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, xin trích, bối cảnh chiến lược toàn cầu hiện nay là hết sức khó lường và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tiến bộ công nghệ khiến cho các phương tiện sản xuất và các phương pháp chuyển giao vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, phóng xạ ngày càng trở nên rẻ hơn và ít phức tạp hơn. Hiện nay, nhiều thế lực phi nhà nước và đầy hận thù đang rất muốn có được vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân với mục tiêu thảm sát thường dân. Liên Hiệp Quốc đặc biệt lo ngại hình thức khủng bố mới này với việc tri thức khoa học kỹ thuật được phổ biến dễ dàng qua mạng Internet. Ngày hôm qua, một chuyên gia của Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã tiết lộ là vào năm 2014, một tài liệu về phát triển vũ khí hóa học đã nằm trong tay một nhà vật lý Tunisia thân cận với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng công nhận là cộng đồng quốc tế hiện chưa sẵn sàng để đối phó với một cuộc tấn công sinh học quy mô lớn.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Tờ The Australian hôm nay cho biết tập đoàn đóng tàu Pháp DCNS là nạn nhân của một vụ rò rỉ hàng loạt thông tin kỹ thuật bí mật về các tàu ngầm Scorpen đóng cho Ấn Độ. DCNS tuyên bố không loại trừ giả thuyết vụ này là một phần của một cuộc chiến tranh kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
Tờ báo Úc khẳng định đã tham khảo được 22.400 trang tài liệu với các chi tiết về khả năng chiến đấu của tàu ngầm Scorpen của DCNS được thiết kế cho Hải quân Ấn Độ. Nhiều chiếc đã được Malaysia, Chile mua. Brazil cũng sẽ triển khai loại tàu ngầm này từ năm 2018. Những tài liệu trên mô tả các thiết bị thăm dò hệ thống thông tin và vận hành của tàu ngầm Scorpen có 500 trang dành riêng cho hệ thống phóng ngư lôi. Phía DNCS hàm ý vụ tiết lộ này có thể từ phía Ấn Độ. Theo DNCS, do cạnh tranh ngày càng khốc liệt, vụ này có thể là một phần của cuộc chiến tranh kinh tế và tập đoàn đang chờ đợi kết quả điều tra của chính quyền Pháp.
Sớm hôm nay, nước Ý vừa hứng chịu một cơn động đất 6 độ Richter. Theo thông tin mới nhất, thì ít nhất 38 người chết, 3 ngôi làng miền núi bị hủy hoại một phần. Theo hãng tin Ý AG thì có đến 100 người mất tích. Phủ Tổng thống Pháp ra thông cáo chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết với nước Ý và cho biết Pháp sẵn sàng chung tay hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Nga Trung hợp lực ở Biển Đông. Ngày 22 tháng 8 vừa qua, Nga xác nhận là lực lượng hải quân của họ sẽ tham gia tập trận với hải quân Trung Quốc tại Biển Đông. Cuộc tập trận chung mang tên Zhuangzi 2016 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 19 tháng 9 trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow đang tăng cường hợp tác quân sự. Theo lời phát ngôn viên của Hải quân Nga được hãng tin TASS của Nga trích dẫn, trong cuộc tập trận đó, hạm đội Thái Bình Dương của Nga và lực lượng Hải quân Trung Quốc sẽ thao dược tổ chức phòng thủ các tàu trên biển và tập tấn công đổ bộ chung ở Biển Đông. Về phần Bộ Quốc phòng Trung Quốc thì khẳng định là cuộc tập trận chung với Nga chỉ nhằm củng cố sự phát triển của đối tác chiến lược Nga-Trung và không nhắm vào một bên thứ ba nào. Vấn đề là cho tới nay chưa rõ là cuộc tập trận chung Nga-Trung sẽ diễn ra cụ thể tại địa điểm nào ở Biển Đông. Phía quân đội Trung Quốc chỉ nói họ dự trù sẽ thao dược trên biển lẫn trên bộ, tập trung vào việc đối phó với các mối đe dọa về an ninh hàng hải. Họ nhấn mạnh đây sẽ chỉ là những cuộc tập trận bình thường. Nếu tập trận chung Nga-Trung diễn ra ở các khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông, ngư dân trong vùng có thể bị bắt hoặc bị tấn công trong trường hợp họ vô tình đi vào nơi tập trận. Thông tin về thời điểm tổ chức tập trận chung Nga-Trung được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận bằng đạn thật kéo dài 3 ngày, được Bắc Kinh mô tả là tập trận bình thường ở Vịnh Bắc Bộ, gây thêm lo ngại cho các nước láng giềng vào lúc căng thẳng gia tăng ở Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ngày 12 tháng 7. Dư luận Trung Quốc đang cho rằng tòa đã ra phán quyết như trên do tác động của Hoa Kỳ và nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc như KFC hay Apple. Tiếp theo đó, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đòi chính quyền phải nhanh chóng tiến hành chiến tranh với Mỹ. Tuy Bắc Kinh đã cố kiểm duyệt những lời lẽ hiếu chiến này, nhưng các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng áp lực đó dần dần có thể lên đến mức buộc giới lãnh đạo Trung Quốc phải có hành động mạnh tay với Hoa Kỳ, cho dù họ thật sự không muốn như thế. Nhưng trước mắt, viễn cảnh chiến tranh thế giới thứ ba chắc là khó mà xảy ra. Đối với Washington, sự tham gia của Nga vào cuộc tập trận với Trung Quốc không có gì là đáng lo ngại. Phát ngôn viên Nhà Trắng đã tuyên bố là Washington không quan ngại cho các chiến hạm của Mỹ trong khu vực Biển Đông một khi mà các cuộc tập trận Nga-Trung diễn ra một cách an toàn và chuyên nghiệp. nhưng cũng phải thấy rằng cuộc tập trận chung Nga-Trung diễn ra trong bối cảnh Moscow đang tìm cách gia tăng hợp tác quân sự với Bắc Kinh do đang bị áp lực rất lớn từ phương Tây trong hồ sơ Ukraine. Nga cũng đang cần đến Trung Quốc ở Syria vì Bắc Kinh hiện cũng đang muốn đóng một vai trò ở quốc gia đang gặp nội chiến này. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, các cố vấn Trung Quốc đang huấn luyện cho quân chính phủ Damas sử dụng các vũ khí mua của Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí xã hội của Minh Anh với đề tài Đi nghỉ không còn cái, một xu hướng mới của các bố mẹ trẻ hiện nay tại Pháp. Sau đó là phần phát lại tạp chí Kinh tế nói về bài toán nông dân của Bắc Kinh. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Tại Trung Quốc, được Tập Cận Bình khuyến khích, phe bảo thủ thân màu đang ngóc đầu trở lại, nhất là trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Trong bài, tạp chí lịch sử Trung Quốc chào đón những ngòi bút cứng rắn, nhật báo Mỹ The New York Times ngày 17 tháng 8 đã nêu ví dụ về cuộc đấu không cân sức của ban biên tập cũ trong một tạp chí lịch sử theo xu hướng cải cách, chống lại dàn lãnh đạo mới cực kỳ bảo thủ.
Trong gần 25 năm qua, tạp chí lịch sử Viêm Hoàng Xuân Thu đã được giới theo khuynh hướng cải tổ ôn hòa Trung Quốc ưa chuộng, nhưng lại bị những kẻ sùng bái Mao Trạch Đông ghét cay ghét đắng, cho đấy là hang ổ của thành phần chỉ trích giới lãnh đạo Trung Quốc và Đảng Cộng sản.
Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy là gió đã quay ngoắt chiều trên phương diện tư tưởng dưới thời Tập Cận Bình. Các quan chức mới nắm lại quyền điều hành tờ báo gần đây đã chào mời những tay bút theo xu hướng thần màu và dân tộc chủ nghĩa, vốn đã tẩy chay tờ báo trong một thời gian dài. Nhiều nhà bình luận nổi tiếng theo khuynh hướng cứng rắn đã có cuộc gặp với những người điều hành mới của tạp chí lịch sử này hôm thứ Hai 15 tháng 8 vừa qua. Theo nhận định của ông Ngô Vĩ, một ngoài bút được giữ lại với tư cách giám đốc điều hành thì các ông chủ mới của tờ Viêm Hoàng Xuân Thu có vẻ muốn thay đổi tạp chí, biến nó thành công cụ trung thành ra sức bảo vệ đường lối chính thống của đảng. Ông Ngô Vĩ ghi nhận, cuộc tiếp xúc cho thấy là họ muốn thu nhận những cây bút hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà tạp chí chủ trương. Họ muốn biếm Viên Hoàng Xuân Thu thành một tờ báo chỉ biết ca ngợi, nói về những điểm tích cực mà không đụng đến những điểm tiêu cực.
Các tạp chí Trung Quốc phải có cơ quan bảo trợ được chính phủ đồng ý, và tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu được Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Trung Quốc giám sát từ năm 2014, thay vào chỗ của một hiệp hội gần gũi hơn với những mục tiêu tự do của tạp chí. Vào tháng 7, Viện Hàn Lâm thông báo sẽ thành lập một dàn biên tập mới. Nhưng ai là những thành phần mới sẽ được đưa vào? Báo The New York Times cũng cho biết khá chi tiết.
Một trong những cây bút bảo thủ màu được mời tham gia cuộc gặp gỡ hôm 15 tháng 8 là ông Quách Tùng Dân. Người này đã ca ngợi sự thay đổi đường hướng của tạp chí bằng cách trích thơ của màu. Tư Mã Nam, một tay bút nổi tiếng về việc bảo vệ Mao và Đảng Cộng sản, cho biết ông cũng được mời nhưng không đến vì tưởng đó là một trò đùa. Trả lời phỏng vấn của New York Times, ông nói, tôi nhận được thư mời rất trễ và cũng không quen người liên hệ với tôi. Tôi nghĩ đó là một trò đùa vì tôi chưa bao giờ viết bài cho tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu. Sao họ có thể mời tôi chứ? Không thể nào. Trong những cây bút khác tham gia cuộc gặp gỡ, có Đái Húc, một cựu sĩ quan không quân đã từng thúc giục Trung Quốc sẵn sàng khởi chiến để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông cũng như các nơi khác. Một người khác là Lý Bắc Phương thì cho rằng những viên chức về hưu đã che chở cho tạp chí này trước đây phải bị trừng phạt. Trong đó có nhà sáng lập tạp chí và vừa bị sa thải là ông Đỗ Đạo Chánh và Lý Duệ, cựu thư ký của Mao, người đã từng cổ vũ cho vấn đề dân chủ hóa. Trên mạng Vi Bác, Lý Bắc Phương viết, phải khai trừ những người phạm kỷ luật như Đỗ Đạo Chánh và Lý Duệ ra khỏi đảng, các hưu bổng của họ.
Viêm Hoàng Xuân Thu là một tên gọi thi vị, mà nghĩa nôm na đơn giản là biên niên Trung Quốc. Tờ Nguyệt San này đã thường thách thức guồng máy kiểm duyệt, bằng cách đăng những bài nghiên cứu về những sai lầm thời Mao và đồng thời kêu gọi mở cửa chính trị.
Nhưng cuộc gặp gỡ giữa ban lãnh đạo mới của tạp chí và những cây bút theo quan điểm thân Mao mang ý nghĩa là từ Viêm Hoàng Xuân Thu có thể trở thành một diễn đàn cho giọng điệu dân tộc chủ nghĩa mang hơi hướng Maoist, rất được ưa chuộng và có ảnh hưởng gia tăng trong thời đại Tập Cận Bình. Theo như phân tích của ông Hoàng Chấn Khoái, một chủ bút trước đây của tạp chí lịch sử. Theo ông, đó là một khả năng thực sự, vì mời những người này tham gia cuộc gặp là để mời họ đóng góp. Thái độ của ban lãnh đạo mới rất rõ. Nhưng những biên tập mới của tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu có thể đi xa đến đâu trong lĩnh vực ý thức hệ, thì báo The New York Times cho là cần phải đợi xem. Vì hiện nay thì họ vẫn còn đang bị vướng trong trận chiến với giới biên tập và xuất bản cũ, những người hoặc đã bị thay thế hoặc đã tách biệt với ban biên tập mới. Các biên tập quan niệm cải cách này của tờ Viêm Hoàng Xuân Thu cho là những người mới đã chiếm quyền một cách bất chính. Họ cố đưa vấn đề ra trước tòa án, nhưng không có thẩm phán nào đồng ý nghe vấn đề một cách chính thức. Họ lại đưa đơn kiện một lần nữa một hôm sau, nhưng tòa án cho là phải đợi ít ra một tuần để xem có thể nhận đơn kiện trong vụ này hay không. Báo The New York Times nhận thấy là nguồn máy kiểm duyệt ở Trung Quốc có thể rất nhanh nhẹn và quyết đoán, nhưng đôi khi cũng rất kiên trì đi từng bước một để khuất phục tờ Viêm Hoàng Xuân Thu. Đây có thể là một ví dụ cho những tờ báo khác dám thắc mắc về đường lối chính thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2002, thì Perry Lin, giáo sư đại học ở California, Riverside, đã ví kiểm duyệt ở Trung Quốc như một con rắn ẩn mình trong một chân đèn, hành động qua những đe dọa gián tiếp để khuyến khích sự tự kiểm duyệt. Viêm Hoàng Xuân Thu trong nhiều năm trời đã trở thành tờ báo của những quan chức đảng đã về hưu, vốn hy vọng là đất nước sẽ cởi mở về chính trị. Thế nhưng, trong tháng 8 này, một số mới của tạp chí đã ra mắt công chúng, số đầu tiên dưới quyền kiểm soát của dàn biên tập mới, và đó là một sản phẩm vô vị, mất hẳn những lập luận sắc bén vốn thu hút độc giả trước đây. Ông Ngô Vĩ, nhà biên tập kiên cường nhận xét, họ không muốn đóng cửa tờ báo mà chỉ muốn thay đổi bản chất của nó. Chúng tôi chỉ còn cách cầu viện tới luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng ông cũng dư biết cơ may thắng kiện của ông rất thấp nhưng vẫn cố gắng. Dù chính quyền Trung Quốc chưa công khai lên tiếng về cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát tờ Viêm Hoàng Xuân Thu, nhưng Đái Húc, viên cựu sĩ quan không quân, không chút nghi ngờ là sự thay đổi sẽ được thực hiện đúng theo lệnh chính thức. Trên mạng Vì Bác thì nhân vật này đã tán dương việc đó. Các ban bộ có liên quan đã thanh lọc cả gốc lẫn ngọn của tạp chí đó. Cho dù hơi muộn, nhưng điều đó vẫn đáng hoan nghênh hết lời dẫn.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Tổng thống Philippines tuyên bố có thể đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông trong năm nay. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, Trung Quốc phản đối. Lại xảy ra một vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan. Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Nga Trung hợp lực ở Biển Đông. Thưa quý vị, sau đây Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Trong số ra ngày hôm nay là qua đề cập đến căng thẳng tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết vùng biển này. Trong khi đó, một hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra từ ngày hôm qua tại Tokyo giữa ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo nhận định được nêu trong bài viết Biển Đông, vùng biển của mọi nguy hiểm, thì các cuộc xung đột quân sự có nguy cơ xảy ra tại khu vực này trong những năm tới. Tác giả bài báo nhấn mạnh, xin trích, Biển Đông là một thùng thuốc súng. Thực vậy, ở phía đông khu vực này là mối căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc với tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Từ hai năm nay, giữa hai nước xảy ra vài trăm sự cố cả trên không lẫn trên biển. Trong bối cảnh căng thẳng trên, cuộc họp giữa ba ngoại trưởng vẫn được tiến hành. Bà Valérie Nikke, phụ trách khu vực châu Á thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược Paris nhận định với La Croix, xin trích, Trung Quốc đang thử phản ứng của Nhật Bản, quốc gia có quân đội hiện đại hơn Trung Quốc, hết lời dẫn.
Trong khi ba ngoại trưởng vẫn họp, các cuộc tập trận vẫn diễn ra. Một bên là cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã được triển khai ngoài khơi Hàn Quốc nhằm chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quân sự từ Bắc Triều Tiên. Hơn 50.000 quân nhân đã được huy động tham gia chiến dịch được tổ chức 3 lần một năm và tiến hành tại vùng biển quốc tế ở Đông Bắc Á.
Còn bên kia là cuộc tập trận Nga-Trung sẽ diễn ra ngoài khơi Vladivostok trong vài ngày tới đây. Vì cuộc tập trận năm ngoái đã thành công tốt đẹp nên cả hai nước quyết định tiếp tục. Cuối cùng là cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật vẫn diễn ra quanh năm. Vẫn theo chuyên gia Valérie Nikke thì một cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra thật sự tại vùng này và ảnh hưởng đến cả miền Nam của châu lục. Sự bành trướng của Trung Quốc khiến cả châu Á lo ngại và có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột trên tuyến đường giao thương huyết mạch của thế giới. Dưới sự thúc đẩy của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đang theo đuổi chính sách xâm lược với đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết khu vực chiến lược này mà Bắc Kinh vẫn luôn coi là nằm trong tầm ảnh hưởng và ngang ngược hơn là lãnh thổ của mình. Các nước trong vùng tìm cách bảo vệ theo khả năng. Tuần trước, Indonesia, một nước mạnh về hàng hải và có tranh chấp với Trung Quốc, đã quyết định đặt tên vùng biển xung quanh quần đảo Natuna thành biển Natuna để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, nhân dịp Quốc khánh 17 tháng 8 vừa qua, Jakarta cũng cho phá nổ 60 tàu cá nước ngoài, chủ yếu là tàu của Trung Quốc, vì đã đánh bắt trái phép trong vùng biển của mình. Cuối cùng, phải kể đến phiên tòa trọng tài La Hay sẽ cho Philippines thắng kiện và bác bỏ hầu hết những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc với đường chín đoạn. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết của tòa và đánh giá phiên tòa là một trò hề. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, không loại trừ nguy cơ xung đột dù là cục bộ hay trên diện rộng. Bà Valérie Nikke kết luận, nếu Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng một cuộc phiêu lưu quân sự có thể có lợi cho ông ấy về mặt chính trị nội bộ trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang đi xuống và bất ổn xã hội đe dọa chế độ, thì ông ấy dám làm lắm, hết lời dẫn.
Trang nhất của Libération là hình ảnh bà Hillary Clinton với dòng tựa lớn, điều tồi tệ nhất đó là bà có thể bị thua. Theo các cuộc thăm dò, thì ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ bỏ xa đối thủ của đảng Cộng Hòa trên con đường đến Nhà Trắng. Nhưng theo Libération, 7 kịch bản vẫn có thể khiến bà thất bại.
Thứ nhất là các cuộc tranh luận thảm họa. Dĩ nhiên không ai nghi ngờ khả năng diễn thuyết của bà Hillary Clinton. Thế nhưng bị bỏ xa theo kết quả thăm dò, tỷ phú bất động sản Donald Trump sẽ chẳng còn gì để mất và sẽ tìm mọi cách làm bà lung lay, như có thể tấn công vào vấn đề sức khỏe của bà Clinton, vụ thư điện tử khi bà còn giữ chức ngoại trưởng hay khơi lại vụ tai tiếng tình dục của cựu tổng thống Bill Clinton. Giả thuyết thứ hai là cử tri dân chủ không đi bỏ phiếu, có thể do quá tin tưởng là ứng viên của đảng mình có mọi lợi thế và bỏ xa đối thủ chính, nhiều cử tri sẽ lười ra khỏi nhà để đi bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Donald Trump ghét các phương tiện truyền thông và các cuộc thăm dò sẽ được huy động tối đa để chứng minh ngược lại kết quả các cuộc thăm dò. Nguy cơ thứ ba có thể là những vụ rò rỉ thông tin mới từ Julian Assange. Nhà sáng lập WikiLeaks có mối thù phải thanh toán với ứng viên của Đảng Dân Chủ. Khi còn giữ chức ngoại trưởng, bà Clinton đã kêu gọi truy tố WikiLeaks sau khi trang này tiết lộ 250.000 tài liệu ngoại giao của Mỹ. Kịch bản thứ tư là nền kinh tế Mỹ đang tuột dốc. Cựu Ngoại trưởng Mỹ khẳng định kế tục sự nghiệp của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama. Thế nhưng, thực trạng nền kinh tế Mỹ hiện nay đang gây nhiều tranh cãi, đặc biệt bên phía phe đối thủ Donald Trump, như tăng trưởng chậm, lương không được tăng. Chỉ có 37% người Mỹ cho rằng nền kinh tế được cải thiện hơn từ cuộc khủng hoảng năm 2008, trong khi đó có tới 58% có ý kiến ngược lại. Kịch bản thứ năm có thể là tấn công khủng bố. Đối thủ Donald Trump cáo buộc Tổng thống Obama và ứng viên Clinton vì không hành động đã tạo điều kiện cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thêm vững mạnh. Nếu Hoa Kỳ bị tấn công khủng bố từ nay đến ngày bầu cử, những lời cáo buộc của Donald Trump về sự yếu kém của chính quyền Obama có thể được củng cố hơn. Kịch bản thứ sáu là vấn đề sức khỏe của ứng viên Đảng Dân Chủ. Theo phe của ông Trump, bà Clinton quá yếu để giữ trọng trách Tổng thống Hoa Kỳ. Tuyên bố này dựa trên lời đồn thổi sau khi bà Hillary Clinton bị choáng váng vào cuối năm 2012 do một cục máu đông trong đầu và phải nằm điều trị vài ngày. Cuối cùng là giả thuyết ám sát mang tính chính trị. Sau lời kêu gọi của ứng viên Đảng Cộng Hòa, những người ủng hộ súng hãy ngăn chặn ứng viên Clinton vì trong trường hợp được bầu làm Tổng thống, bà sẽ bổ nhiệm vào tòa án tối cao các vị thẩm phán có ý định hạn chế việc mang vũ khí. Lời kêu gọi của ông Donald Trump đã bị phản đối là ó. Nhà tỷ phú Thanh Minh là kêu gọi những người đó đến phòng bỏ phiếu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự nước Pháp, cộng đồng người Hoa tại thành phố Aubervilliers ngoại ô Paris đã xuống đường biểu tình để đòi được bảo vệ tốt hơn. Sự kiện này diễn ra sau vụ hành hung khiến một thợ may người Trung Quốc bị chết vào ngày 12 tháng 8 vừa qua và được nhật báo La Croix đề cập dưới dòng tựa người Hoa tại Aubervilliers biểu tình đòi được tăng cường an ninh.
Vụ tấn công trên khiến cộng đồng người Hoa tại Aubervilliers vừa xúc động lẫn lo ngại. Theo các cơ quan đặc trách khác nhau của Bộ Nội vụ Pháp, thì rất khó đánh giá được chính xác quy mô tình trạng bất an mà người Hoa đang phải đối mặt. Tuy nhiên, theo số liệu của tỉnh Seine-Saint-Denis, trong vòng 7 tháng đầu năm nay, đã xảy ra 105 vụ cướp dùng vũ lực nhắm vào cộng đồng người Hoa tại Aubervilliers, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thực trạng này không chỉ diễn ra tại Aubervilliers. Người Hoa và người châu Á nói chung tại thành phố La Courneuve, ngoại ô phía bắc Paris cũng bị nhắm tới. Chủ tịch Hội Người Hoa tại Pháp, người Pháp gốc Hoa, bày tỏ với La Croix rằng điều đáng ngại là những vụ hành hung vô cớ nhắm vào tiểu thương, thậm chí là phụ nữ lớn tuổi hay phụ nữ đi với trẻ nhỏ. Họ cũng bị cướp nhưng thường là bị tấn công. Còn theo nhận xét của ông Rui Vang, thì nhiều kẻ tội phạm chỉ chuyên tấn công người châu Á, mang tính chất phân biệt chủng tộc. Để đối phó với tình trạng này, các cộng đồng người châu Á đang tìm cách phối hợp với nhau. Họ sử dụng ứng dụng WeChat để tìm người đi ra cùng bến xe hoặc bến tàu trong trường hợp về muộn. Một người gốc Hoa đã được tuyển vào làm việc tại sở cảnh sát Aubervilliers để tạo điều kiện cho các nạn nhân người Hoa không dành tiếng Pháp có thể nộp đơn kiện. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với ông Rui Vang là phải đấu tranh chống tình trạng phân biệt và phải phát triển những kênh trung gian hòa giải đa văn hóa để các cộng đồng có thể hiểu nhau hơn.
Facebook đang đặt Snapchat vào tầm ngắm. Mạng xã hội nổi tiếng thế giới không ngừng tung ra các ứng dụng ít nhiều giống các ứng dụng của đối thủ non tuổi đời.
Ví dụ mới nhất được nhật báo Le Monde nêu trong bài viết Facebook tìm cách chặn thành công của đối thủ Snapchat là ứng dụng Lifestyle dành riêng cho giới trẻ dưới 21 tuổi, được hãng Menlo Park tại California tung ra vào ngày 19 tháng 8 vừa qua. Lifestyle là sản phẩm của lập trình viên 19 tuổi Michael Seaman, làm việc cho Facebook từ 2 năm nay. Mạng xã hội này giúp người sử dụng đăng những đoạn video nhỏ cho thấy sở thích hay tâm trạng của họ. Đây không phải là lần đầu tiên Facebook bắt chước Snapchat. Nhật báo Le Monde liệt kê lại một số trường hợp mà gần đây nhất là ứng dụng Story của mạng xã hội Instagram cũng thuộc Facebook xuất hiện vào đầu tháng 8 năm nay. Trước đó vào tháng 12 năm 2012 là Pok, một ứng dụng cho phép gửi những tin nhắn phù du sau đó sẽ tự xóa. Tuy nhiên, Facebook đã phải bỏ dự án này vào năm 2014 do không có người sử dụng trước khi tung ra Slingshot có chức năng tương tự như Pok, song cũng bị bỏ rơi. Dường như Facebook của ông chủ Mark Zuckerberg không có duyên với loại hình chat phù du vì ngay cả lời đề nghị mua lại Snapchat với giá 3 tỷ đô la cũng bị đối thủ Evan Spiegel từ chối.
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội của Minh Anh nói về đề tài đi nghỉ không mang theo con cái, một xu hướng mới ở các cặp vợ chồng trẻ hiện nay tại Pháp.
Le Monde trong số báo ra ngày Chủ nhật 17 và thứ Hai 18 tây tháng 7 năm nay có chơi chữ phòng khách sạn, cửa sổ nhìn ra biển, người lớn 2 và trẻ con không. Đi nghỉ hè không dẫn theo con đang là xu hướng được rất nhiều bậc cha mẹ trẻ ở Pháp ngày nay nghĩ đến, nhưng ít ai dám thừa nhận điều đó. Thế là sẽ không còn chuyện phải chơi cát ở bãi biển và thức dậy sớm lúc 7 giờ. Để có được thú vui đó, cần phải biết cách tổ chức và nhất là sao cho không cảm thấy có lỗi với con. Như vậy, chỉ còn một cách duy nhất, hè này con chịu khó ở nhà chơi với ông bà nhé. Tháng 8 sắp hết, cũng là lúc kết thúc những chuyến du ngoạn dài ngày. Nếu như những chuyến đi nghỉ hè vui nhộn đó là dịp để cho trẻ nhỏ khám phá thiên nhiên, làm quen với bạn bè, họ hàng thân thuộc, thì đối với nhiều bậc cha mẹ, đó còn là cả một vấn đề. Đôi khi bị xem là rất vướng víu, nói theo đúng nghĩa đen. Nào là giường xếp, xe nôi đẩy, sách truyện, giày dép, các loại kem dưỡng da và quần áo, chưa kể đến thức ăn, đồ chơi, vân vân. Tổng cộng hành lý cho con cũng phải lên đến 25 kg, theo như một ước tính. Giờ, họ chỉ mơ ước có một điều duy nhất, đi chơi không có con, chẳng cần gì nhiều, chỉ là chuyện nối lại một cuộc sống không bị ràng buộc, cuộc sống như thuở trước, nghĩa là những kỳ nghỉ với những buổi sáng được ngủ đến trưa trà trưa trật, ăn trưa lúc 15 giờ, chơi các hoạt động vui nhộn nhẹ nhàng, hay nằm đọc sách trên những chiếc ghế dài. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây do Harris Interactive thực hiện cho hãng Voyage SNCF năm 2014 cho thấy 56% các cặp phụ huynh đã đi nghỉ mà không dẫn theo con. Theo quan điểm của bà Beatrice Koppelreuer, chuyên gia tâm lý về trẻ thiếu niên nhi đồng, thì nhu cầu này có lẽ cũng thích đáng.
Ý tưởng này khá mới và có vẻ đang thâm nhập vào cuộc sống. Những kỳ nghỉ không có con cái là cần thiết để không bị quá dồn nén trong một cuộc sống mà đứa trẻ chiếm một vị trí rất quan trọng.
Nhưng, lưu ý, cũng có một số nguyên tắc ngầm phải tuân thủ, đó là 80% các cặp bố mẹ đi nghỉ không mang theo con, chỉ ưu tiên những kỳ nghỉ ngắn ngày trong năm học. Đi Roma, Amsterdam, Florence, Barcelona, v.v. Những chuyến đi nghỉ 2 đêm đang được các hãng lữ hành chào mời nhiều nhất. Ngược lại, mùa hè vẫn ưu tiên dành cho gia đình, theo như giải thích của ông Jean-Didier Urbain, nhà xã hội học và chuyên gia về ngành du lịch.
Xu hướng này ngày càng được củng cố, nhưng những kỳ nghỉ lớn được tập trung xung quanh con trẻ và bạn bè thì lại gây thiệt hại cho loại hình du lịch văn hóa.
Đi thì dễ rồi, nhưng con cái có thể giao cho ai đây? Ngay cả những người bạn thân nhất cũng không mấy hồ hởi vác bớt gánh nặng này, chỉ còn có ông bà có thể trông cậy được. Vấn đề đặt ra, nếu ông bà chưa lớn tuổi lắm thì họ vẫn còn đi làm. Do đó, việc kiếm được một khoảng thời gian rỗi phù hợp với mọi người lại là một bài toán hóc búa, như tâm sự của một ông bố với báo Le Monde. Nếu ông bà đã về hưu rồi thì sao? Không loại trừ khả năng, ông bà có đến nửa năm rong ruổi trên các du thuyền hay đi tắm nắng trên các hòn đảo. Thế mới tức chứ. Còn bằng như ông bà đã quá lớn tuổi hay mệt mỏi thì lại càng không dám làm phiền đến họ. Cô Charlotte Patron, đạo diễn, cũng tìm được cho mình một giải pháp khá ma mảnh để có thể tranh thủ nghỉ ngơi đôi ngày. Cô nói, tôi phải rước cùng lúc cả hai bà, ngoại và nội lên nhà. Nhờ hai bà trông các cô con gái giúp, như vậy họ cảm thấy thoải mái hơn. Rất có thể chúng tôi sẽ thử đi nghỉ trong năm học, vì như vậy các cháu sẽ ở trường suốt ngày. Cũng có một số người xoay sở tốt hơn nhiều người khác. Họ có thể để con ở nhà để đi hưởng những kỳ nghỉ dài đến 3 tuần. Và đương nhiên, những lời chỉ trích cũng như mặc cảm có lỗi bắt đầu xuất hiện. Để con nhỏ 2, 4, 6 hay 8 tuổi ở nhà, tức là mình đang bỏ rơi con. Phải chăng mình đang tước đi của con niềm hạnh phúc được vui cùng cha mẹ, được khám phá thế giới và vốn sống giàu có? Dù không nói ra, nhưng những bậc cha mẹ được cho là có tư tưởng, thoáng nhất cũng cảm thấy có gì đó rất áy náy, nhưng vẫn không muốn từ bỏ ý định. Bởi vì, theo phân tích của nhà xã hội học Jean-Didier Urbain, mặc cảm có lỗi đó của các bậc cha mẹ thế hệ trẻ ngày nay không còn giống như những lớp người đi trước. Ngày xưa, cha mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì con cái không có điều kiện mở mang kiến thức, không được học hành tử tế. Chính vì cảm giác có lỗi đó, nhiều bậc cha mẹ tìm cách dối với con là đi công tác để được đôi ngày tự do cuối tuần. Một cách xử lý mà bà Beatrice Koppelreuer không mấy đồng tình.
Thật ra thì không nên, phải nói thật với con trẻ và thậm chí phải giải thích cho chúng là cha mẹ sẽ cảm thấy hạnh phúc đến giường nào khi được đi nghỉ ngơi vài ngày. Con trẻ nên hiểu là cha mẹ cũng có một thế giới tình cảm riêng tư. Điều đó cũng không có nghĩa là cha mẹ không thương con.
Quả thật là một khi đã thực hiện xong, người ta thường có một chút cảm giác thoải mái thành công. Thế nhưng, cái cảm giác thắng lợi đó cũng sụp đi nhanh chóng khi về đến nhà, theo như lời kể của một người cha.
Trong vòng nhiều tháng liền sau chuyến đi nghỉ của bọn tôi ở đảo Réunion, cô con gái của chúng tôi bắt đầu thường xuyên đánh thức bố mẹ dậy vào lúc nửa đêm, cứ như là để tin chắc là chúng tôi đều có mặt ở nhà.
Trẻ nhỏ sẽ có những phản ứng tiêu cực như quấy phá hơn mọi khi, vẽ bậy lên đồ đạc để bày tỏ sự tức giận, hay như suốt ngày ngồi chăm sóc một cô bạn thân tưởng tượng nào đó. Bạn ấy rất rất buồn vì cha mẹ bạn ấy không có ở nhà, và thế là cảm giác có lỗi lại trỗi dậy. Câu hỏi đặt ra, liệu để con ở nhà để được tự do đôi ngày có đáng hay không? Liệu trẻ nhỏ có bị sợ hãi quá hay không? Chuyên gia tâm lý về thiếu niên nhi đồng bà Beatrice Copper-Ryer cho đấy là một phản ứng rất bình thường.
Trẻ nhỏ chỉ nhớ về những giây phút vui vẻ với bố mẹ sau khi về ở với ông bà một thời gian chẳng hạn. Một dạng xung đột về tính trung thành sẽ diễn ra. Trẻ nhỏ có xu hướng tìm cách chiếm lấy quyền lực, nhưng rồi điều đó cũng qua nhanh thôi.
Về phần mình, bà Isabel Filioza tỏ ra chừng mực hơn, cảnh báo các bậc cha mẹ nên xem xét lại cách thức tổ chức kỳ nghỉ trước những phản ứng hơi có phần quá khích của trẻ.
Mối liên hệ tình thân là điều gì đó rất tự nhiên, mang tính chất sinh học, sinh lý học. Khi chúng ta tách xa trẻ, nhất là khi chúng còn nhỏ, các em cảm thấy có điều gì đó bất an và chúng thể hiện ra bằng nỗi sợ hãi hoặc có những hành vi hung hăng. Nếu như việc trở về có khó khăn, cũng nên tự hỏi xem liệu việc khởi hành đã được chuẩn bị kỹ lưỡng chưa? Cha mẹ có giữ gìn tốt mối liên hệ trong các kỳ nghỉ hay không? Chẳng hạn như mình có thể để lại cho con một hộp với một câu nói, một món quà hay một suy nghĩ gì đó để con mở ra mỗi ngày.
Sau mỗi chuyến đi nghỉ như thế, trẻ con lại thấy cha mẹ như gần gũi với con hơn. Các bà mẹ không còn mất thời gian thoa kem chống thâm mắt, mà mẹ con lại quay quần xúm xít chơi xếp hình, cho dù phải bắt đầu từ 7 giờ sáng. Hay như thấy bố chuẩn bị bữa ăn sau mỗi ngày làm việc và nhìn mẹ với đôi mắt âu yếm tràn đầy yêu thương. Theo phân tích của ông Jean-Didier Urbain, những kỳ nghỉ ngắn đôi ngày còn là một liều thuốc bổ, nuôi dưỡng thân thể và tâm hồn cho các cặp lứa đôi.
Trong cuộc sống đô thị ngày nay, mối quan hệ con người rất là mong manh. Cái tôi của mỗi người khó tìm được một vị trí. Các kỳ nghỉ không con vì vậy là một giải pháp cho phép các cặp đôi tìm lại được cảm xúc, đôi khi xây dựng lại được cuộc sống lứa đôi của mình. Phải chăng chính là vì thế mà người ta gọi đó là du lịch trị liệu?
Tiếp tục chương trình, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế với đề tài Bài toán nông dân của Bắc Kinh với phần tham gia của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tạp chí kinh tế.
Theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF được công bố vào tháng 4 vừa qua, tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc năm 2015 lên đến 11.000 tỷ đô la. Với dân số khoảng 1 tỷ 350 triệu người, trung bình thu nhập đầu người tại quốc gia này là khoảng chừng 8.000 đô la một năm, thuộc vào nhóm quốc gia có lợi tức trung bình thấp. Thế nhưng, kinh tế Trung Quốc lại gặp nhiều vấn đề về cơ cấu nên có thể bị rơi vào hiện tượng mà các chuyên gia quốc tế về phát triển gọi là cái bẫy của lợi tức trung bình. Và như vậy, Trung Quốc chưa thể trở thành một quốc gia công nghiệp như các nhà lãnh đạo xứ này mong ước. Một trong các vấn đề được nói đến ít ra từ hàng chục năm nay là tình trạng phát triển thiếu cân đối, không công bằng và chẳng phối hợp nên không bền vững. Phản ánh tình trạng này là một cách rõ rệt nhất là sự khác biệt quá lớn về lợi tức thu nhập và nhận thức giữa các vùng nông thôn và thành thị. RFI Việt ngữ ngày hôm nay cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích về vấn đề này và chỉ ra bài toán nan giải là chế độ hộ khẩu của Bắc Kinh. Xin thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, theo như Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đó, thì trung bình lợi tức của một người dân ở Trung Quốc là ở khoảng 8.000 đô la. Thế nhưng mà cái con số chính thức ấy nó che giấu rất là nhiều cái sự thật đáng ngại, mà trong đó đáng chú ý hơn cả đó là có đến 760 triệu người dân xứ này sống ở thành thị thì lại có cái lợi tức cao gấp 3 lần cái phần mà sinh sống ở nông thôn, tức là một cái thành phần dân số khoảng 590 triệu người. Thế thì vì cái lãnh đạo xứ này đã nói tới cái tình trạng mà khác biệt quá lớn như thế từ lâu, ít nhất là từ năm 2007. Thưa anh, tại sao mà cái tình hình đó cho tới nay vẫn chưa được cải thiện ạ?
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc nó có một cái vấn đề tôi xin tạm gọi là từ tiền kiếp đó, tức là cái sự khác biệt quá lớn về địa dư hình thể giữa các cái tỉnh duyên hải ở miền Đông và các cái tỉnh bị khóa trong nội địa vốn dĩ khô cằn và khó phát triển. Thế thì sau 30 năm cải cách và tăng trưởng mạnh kể từ 1980 đấy, thì xứ này đã công nghiệp hóa và đô thị hóa được một phần lãnh thổ, nhưng mà chưa giải quyết được cái bài toán dị biệt đó. Thế thì trung bình người dân ở đô thị có thể kiếm ra hơn 14.000 đô la một năm, nhưng mà cư dân ở thôn quê thì chỉ kiếm được chưa tới 4.000, trung bình tức là 14 đồng một ngày đấy. Và tại các tỉnh bị kẹt trong lục địa đó thì có khoảng chừng 400 triệu người ở nông thôn chưa tìm ra được 4 đô la một ngày. Thế thì ngoài khác biệt lợi tức đó, đó thì dân chúng thành thị đó lại còn được hưởng phúc lợi xã hội như là gia cư, y tế và giáo dục, còn thôn dân đó thì không. Và đấy là cái bài toán sinh tử cho một cái quốc gia tự xưng là xã hội chủ nghĩa, được thành lập từ cái nỗ lực đấu tranh của cái lực lượng nông dân nghèo khốn trong cái trận nội chiến quốc cộng hơn 70 năm về trước. Và ngày nay cái sự bất mãn của cái lớp người cùng khốn ấy, nó đang làm cái bài toán an ninh cho chế độ. Còn nói chuyện về nguyên nhân đó, trả lời câu hỏi của cô đó, thì tôi nghĩ nguyên nhân đầu tiên nó thuộc về ý thức hệ, tức là chế độ khai thác nông nghiệp để nuôi công nghiệp và áp dụng cái chế độ hộ khẩu để điều tiết cái lực lượng lao động. Và cái chế độ hộ khẩu ấy đó, nó đã có từ mấy ngàn năm rồi, nhưng mà được Mao Trạch Đông tinh vi hóa để kiểm soát và đoàn ngũ hóa quần chúng. Thì sau khi ông Đặng Tiểu Bình cải cách kinh tế từ năm 1980 đó, đúng ra thì gọi là từ năm 1979 đó, thì cái chế độ kiểm soát hộ khẩu đó, sử dụng được dân số đông đảo ở thôn quê ra tỉnh kiếm việc với lương thấp. Và ít ai chú ý đến cái sự kiện đó, gọi là chế độ hộ khẩu của Trung Quốc chỉ phân biệt có hai thành phần thôi, là dân cư ở trong nông nghiệp và dân cư ở ngoài nông nghiệp. Thế thì sau khi cải cách thì cư dân có hộ khẩu trong nông nghiệp đó, có thể ra tỉnh kiếm việc, nhưng mà vẫn là kẻ không có hộ khẩu, tức là không có phúc lợi xã hội, mà người ta gọi đó là dân công. Và Trung Quốc thì có từ 250 cho đến 300 triệu dân công gọi là xấu số này. Và từ cả chục năm nay đó, Bắc Kinh đã nói đến việc phải cải cách chế độ hộ khẩu, nhưng mà họ vẫn chưa tiến hành được, thưa cô.
Dạ vâng, thưa, cái tầng lớp lãnh đạo ở Bắc Kinh hiện nay đó, họ đã lên cầm quyền từ cuối năm 2012. Giới này đã chủ trương là lấy tiêu thụ nội địa để làm cái lực đẩy thay thế cho đầu tư và xuất khẩu. Nếu mà cái lợi tức cư dân tại nông thôn lại quá thấp như vậy thì làm sao mà Bắc Kinh có thể chuyển hướng cái mô hình kinh tế đó được? Và tại sao cái việc cải cách cái chế độ hộ khẩu như là anh vừa nói đó, nó lại chậm thi hành như đến cái mức độ đó, thưa anh?
Dạ thưa, lãnh đạo Trung Quốc biết rằng về lý thuyết đó, thì cải cách hộ khẩu có thể giải phóng được lực lượng lao động cho thôn dân được vào tự do và thành thị, và cải cách chế độ quản lý đất đai tại nông thôn đó, thì sẽ giúp cho nông dân còn lại đó, có quyền sử dụng đất rộng rãi hơn, trên diện tích rộng rãi hơn, hầu có thể nâng cao năng suất nông nghiệp. Nhưng mà họ rất thận trọng và chỉ cho thử nghiệm ở một vài thí điểm. Thí dụ như là tại Trùng Khánh từ năm 2007 và cái thời bí thư Bạc Hy Lai đó, là người đã bị bãi chức và nay đang ngồi tù trung thân về tội tham nhũng. Cái nguyên nhân thứ nhất đó, thưa cô, là giải tỏa chế độ hộ khẩu có thể dẫn tới làn sóng người từ nông thôn ra tỉnh kiếm việc, khiến cho các cái tỉnh thành nó không có đủ ngân sách cho cái nhu cầu gia cư, y tế và giáo dục của cái thành phần gọi là mới nhập cư đấy. Như vậy nhiều nơi đó thì chỉ muốn có nhân công, dân công rẻ sống tạm bợ, chứ không muốn phải lo cho cái đời sống của cái thành phần lao động đó. Cái nguyên nhân thứ hai đó là Bắc Kinh sợ nông dân ào ạt bỏ ruộng đồng, làm cho sản lượng nông nghiệp sa sút và không đạt được cái yêu cầu họ gọi là chiến lược, tức là an toàn về thực phẩm, tức là phải tự túc được gọi là 90% cái nhu cầu thực phẩm ở trong nước. Cái nguyên nhân thứ ba là việc cải cách chế độ hộ khẩu phải tiến hành đồng bộ với việc cải thiện cái hệ thống luật lệ về đất đai, là cái chuyện nó còn sinh tử hơn nữa cho các cái chính quyền địa phương, vì bán quyền sử dụng đất là cái nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương. Chúng ta không quên rằng như kỳ trước chúng ta đã nói đó, đó là trung bình thì nguồn thu của các cái địa phương chỉ đáp ứng được có 57% của nhu cầu công chi thôi, và tại các tỉnh nghèo bên trong đó thì chỉ được có chừng 10-20% mà thôi. Cái nguyên nhân thứ tư thì tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất đó, đó là phải tái cân bằng lại cái hệ thống công chi thu, tức là tài chánh công ở trên toàn quốc, vì chính quyền địa phương không đủ ngân sách cho nhu cầu xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất lẫn hạ tầng cơ sở xã hội. Và ngày nay cái tỷ lệ đô thị hóa tại Trung Quốc mới là có 56% thôi, và nếu mà muốn tiến lên trình độ công nghiệp cao hơn và với nhiều đô thị hơn đó, thì họ phải giải quyết cái bài toán hộ khẩu để hấp thụ được một lượng người đông đảo hơn, thưa cô.
Dạ vâng, thế thì trong khi chờ đợi cái ngày mà khắc phục được ngần ấy những cái vấn đề như là anh vừa nêu đó, thì Trung Quốc có thể làm gì trước cái số phận mà quá đen tối của cái người dân ở thôn quê như vậy ạ?
Thì tôi nghĩ đến cái phương châm mò chân dưới nước để kiếm đường qua sông của ông Đặng Tiểu Bình, nhưng mà là theo cái kiểu xưa át tây lăng tây măng như một thành ngữ của Pháp, tức là họ sẽ tích cực khuyến khích các địa phương phát huy sáng tạo để thử nghiệm giải pháp mới, nhưng mà họ rất là thận trọng theo dõi kết quả, nhất là theo dõi cái mức độ an toàn về chính trị khi mà sự bất mãn tại nông thôn đã đang trở thành vấn đề nóng, có nhiều cuộc xô xát giữa nông dân và cảnh sát địa phương. Một số nơi thì đã có thử áp dụng cái việc cho phép nông dân chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất cho các cái doanh nghiệp và đổi lấy đó là họ được hưởng tiền thuê cùng một số lợi tức hàng tháng. Tức là nông dân vẫn làm chủ đất trên nguyên tắc, nhưng mà nhiều doanh nghiệp về canh nông thì có thể ra đời và canh tác trên một cái diện tích lớn hơn. Nhưng mà then chốt đó, vẫn là việc cải cách hệ thống công chi thu hay là tài chính công quyền đấy, và nâng cao phẩm chất của đảng viên cán bộ để dẹp được cái nạn tham ô tại địa phương. Và nếu mà quá chậm thì chế độ mặc nhiên gieo mầm cho cái cuộc cách mạng khác của nông dân. Sức ép của nông dân có cái đời sống cơ cực nó càng ngày nó càng dội mạnh hơn, trong khi thế giới bên ngoài thì chỉ nhìn thấy những cái sự phồn vinh của các cái tỉnh ở miền Đông, thí dụ thượng Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân hay là Thẩm Quyến chẳng hạn, mà không nhìn thấy cái gọi là cái bầm loạn nó xảy ra ở bên trong cái số phận của người nông dân đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa, do thời gian có hạn xin được tạm dừng cái buổi nói chuyện ở đây về những cái khác biệt giàu nghèo giữa các cái vùng ở nông thôn và thành thị tại Trung Quốc. Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và xin hẹn anh lại một kỳ tới.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin lược qua các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines tuyên bố có thể đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông trong năm nay. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, Trung Quốc phản đối. Lại xảy ra một vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan. Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Nga-Trung hợp lực ở Biển Đông. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thùy Chương biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, dự án đập thủy điện Mỹ Sone, Trung Quốc khó bắt chẹt miếng điện, Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên Arnaud Dibuis từ Bangkok. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.